Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài viết hướng dẫn về kỹ thuật úm gà con hiệu quả nhanh lớn. Tiếp đó là bài chia sẻ một số dấu hiệu nhận biết và phương pháp điều trị hiệu quả bệnh nhện đỏ trên cây hoa hồng. Thưa bà con và các bạn, nuôi gà con là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định then chốt đến sự phát triển và sinh trưởng của vật nuôi về sau này. Chăm sóc gà trong giai đoạn này cũng giống như chăm sóc trẻ sơ sinh, bởi trong giai đoạn này, những cơ quan như hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, khung xương và thân nhiệt của gà chưa phát triển và chủ động thích nghi được với môi trường bên ngoài. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn kỹ thuật úm gà con hiệu quả nhanh lớn. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Để chăm sóc gà trong giai đoạn mới nở, người nuôi cần tạo dựng quay úm gà. Vật liệu làm quay úm thông thường là lá cót ép cao từ 60-80cm quay thành ô tròn hoặc chữ nhật và dần nới ra theo sự tăng trưởng của đàn gà. Diện tích khuyến cáo cho mỗi ô quay khoảng 6m², tương đương ô tròn đường kính từ 2,8-3m, tương đương ô chữ nhật 2x3m. Vị trí đặt quay úm ở giữa chuồng, tránh cửa ra vào hay sát tường để hạn chế gió lùa và lây lan dịch bệnh. Mật độ quay úm thực tế 60-80 con trên 1m² trong 3 ngày đầu. Vậy với một ô quay 6m² có thể úm được từ 360-480 gà. Về thiết kế hệ thống đèn sưởi trong quay úm, cần phải chú trọng đặc biệt bởi trong giai đoạn đầu gà con chưa thể tự điều chỉnh được thân nhiệt. Thiết bị sưởi thường được sử dụng và khuyến cáo nên dùng là bóng hồng ngoại, nên chọn loại bóng có công suất tối thiểu là 100W và tối đa là 250W. Bố trí dàn bóng phân bổ đều trên quay úm với mật độ là 60-100 con gà một bóng. Chiều cao của bóng treo so với mặt nền chấu là 50-60cm. Bóng hồng ngoại được sản xuất khuyến cáo dùng cho động vật non giúp tập trung nhiệt tốt hơn, khích lệ hệ miễn dịch và tăng trưởng cho gà con. Bên cạnh đó, cần kiểm soát nhiệt độ trong quay úm 2 tiếng trước khi đưa gà về. Người chăn nuôi cần thắp bóng trước để tạo nhiệt sưởi trước cho gà. Để đánh giá được tình trạng nhiệt độ trong quay úm, người chăn nuôi cần quan sát và theo dõi mật độ phân bổ của gà quanh quay úm cũng như nguồn nhiệt như sau. Nhiệt độ vừa vặn gà con phân bổ đều trong quay úm, có gió lùa, gà kêu râm ran tập trung lại vào một chỗ tránh hướng gió lùa vào. Quá lạnh, gà con tập trung hết vào dưới nguồn nhiệt. Quá nóng, gà con tản ra xa vị trí nguồn nhiệt. Chất động chuồng có tác dụng điều hòa thân nhiệt, do đó nhiệt độ của nền chuồng rất quan trọng, đặc biệt trong 2 tuần đầu tiên và tránh để cho lòng bàn chân của gà con tiếp xúc trực tiếp với nền chuồng và mất nhiệt. Chất động chuồng thường được sử dụng nhất, trấu, mùng cưa, cần phải rải trấu vào trước ít nhất 72 giờ trước khi thả gà con, cần khử trùng trấu trước ít nhất 12 giờ trước khi đón gà về. Có thể thêm men vi sinh trộn với chất động chuồng để hạn chế mùi hôi. Độ dày của trấu trải trong quay úm phải dày nhất từ 10cm trở lên. Độ ẩm thích hợp cho nền chuồng, duy trì trong khoảng 25-30% là lý tưởng. Lớp động chuồng dưới máng uống và núm uống nên ở trong khoảng 35-45%. Cần giảm áp lực nước và trải thêm trấu nếu thấy lớp động chuồng quá ẩm. Kiểm soát thức ăn nước uống trong quay úm. Cho gà ăn và uống ngay sau khi thả vào quay úm. Cứ mỗi 2 giờ lại thêm thức ăn và nước uống để đảm bảo nguồn thức ăn và nước uống luôn tươi mới và kích thích tính thèm ăn của gà con liên tục. Khay ăn và khay uống nên được bố trí đều ở quanh quay úm để bảo đảm gà con có thể tiếp cận với nguồn thức ăn và nước uống bất cứ khi nào cần. Bố trí máng ăn với mật độ 50-80 con một máng cho tuần đầu tiên. Máng uống kê cao sao cho chiều cao của mép máng bằng chiều cao lưng gà khi đứng thẳng. Kê máng uống cao dần theo sự lớn lên của gà. Nếu sử dụng hệ thống núm uống thì cần chú ý chiều cao của núm uống tương đương chiều cao tầm mắt gà khi đứng thẳng. Từ ngày thứ tư trở đi, dần điều chỉnh độ cao núm uống. Gà không cần phải kiễng chân lên mới tiếp cận được nguồn nước. Cách kiểm tra quay úm. Kiểm tra diều gà sau 8 giờ đưa vào chuồng. Đảm bảo ít nhất 85% số gà được kiểm tra phải có thức ăn và nước uống trong diều. đảm bảo ít nhất 95% số nhiều gà phải căng đầy vào buổi sáng hôm sau, sau khôm đưa gà về chuồng ấm. Đặc biệt, trong 24 giờ đầu tiên, lượng nước tiêu thụ tối thiểu cho gà là 1ml cho một con gà. Thông thường, lượng nước gà uống vào trong ngày thường gấp từ 1,6 đến 2 lần lượng thức ăn. Người chăn nuôi cần phải theo dõi thường xuyên lượng thức ăn và nước uống gà con uống hàng ngày. Lưu ý, lượng nước cho gà uống sẽ thay đổi tùy theo nhiệt độ, môi trường, tuổi gà, tình trạng sức khỏe và chất lượng thức ăn. Để đánh giá hiệu quả chăm sóc và uống gà tuần đầu tiên, người chăn nuôi có thể dựa vào những tiêu chí căn bản nhất như tỷ lệ chết. Tỷ lệ chết sau 7 ngày cộng dồn lại tối đa không vượt quá 2%. Cân nặng mục tiêu gà tại ngày thứ 7 bằng từ 2,5 đến 3 lần với gà ri, gà ta và 4 đến 4,5 với gà trắng. Tỷ lệ chết và cân nặng gà sau 7 ngày là hai trong số các chỉ tiêu căn bản giúp đánh giá chất lượng quá trình chăm sóc và quản lý chăn nuôi gà con. Việc lựa chọn con giống chất lượng có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh sẽ tạo tiền đề tốt cho chăn nuôi hiệu quả, góp phần tăng cao lợi nhuận. Vì vậy, người chăn nuôi cần lựa chọn cơ sở uy tín con giống có sức đề kháng cao với bệnh tật để hạn chế tối đa hao hụt trong quá trình chăn nuôi đến khi xuất bán. Thưa bà con và các bạn, bệnh hiện rõ trên cây hoa hồng là một trong những loại bệnh khá phổ biến, bệnh do một loại sệp chích hút nhựa của lá gây ra. Bệnh hiện rõ trên cây hoa hồng khiến nhiều bà con lo lắng vì không biết cách đặc trị cho cây như thế nào. Bà tổng hợp sau đây chia sẻ một số dấu hiệu nhận biết và phương pháp điều trị hiệu quả bệnh nhện đỏ trên cây hoa hồng.
Thưa bà con và các bạn, bệnh nhện đỏ trên cây hoa hồng là một trong những loại bệnh khá phổ biến, bệnh do một loại rệp chích hút nhựa của lá cây gây ra. Nhện đỏ hại hoa hồng là giống nhện nhỏ và có màu đỏ hoặc hồng. Nhện đỏ thường nhả tơ và hút nhựa cây hoa hồng để sống, chỉ mất khoảng 3 đến 6 ngày để chuyển từ giai đoạn ấu trùng sang nhện trưởng thành. Nhện đỏ gây hại nhiều nhất cho hoa hồng ở giai đoạn trưởng thành và nhỏ. Chúng sẽ dùng miệng đâm thủng bề mặt lá trước và sau lá già, khiến lá nhanh chóng bị chuyển sang màu vàng. Nhện đỏ là một trong những loại côn trùng phổ biến gây bệnh cho hoa hồng. Nhện có màu đỏ hoặc hồng và nhỏ hơn nên dễ nhìn thấy bằng mắt thường hoặc kính lúp. Thức ăn chính của loài nhện đỏ này là chất diệp lục của lá cây. Khi cây hoa hồng bị nhện tấn công, chúng hút hết chất diệp lục ra khỏi lá, khiến lá trở nên bạc màu. Dần dần nhện đỏ có thể gây rụng lá hoàn toàn cây nếu không được xử lý và loại bỏ. Lá giữa và lá dưới rụng dần về phía ngọn, cành khô héo, cây có thể chết hoàn toàn. Đồng thời, những đốm vàng sẽ xuất hiện trên lá cây hoa hồng. Các đốm vàng do bệnh nhện đỏ hoa hồng gây ra hoàn toàn khác với bệnh do nấm hoa hồng hoặc bệnh phấn trắng gây ra. Khi hoa hồng bị nhiễm nhện đỏ, lá sẽ không còn khả năng tổng hợp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Ngoài ra, cây sẽ dễ mắc một số loại bệnh khác ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển. Cây có thể trở nên còi cọc, phát triển chậm, không nở hoa hoặc có ít hoa và nhỏ. Khi điều kiện thuận lợi là nóng và khô, nhện có thể xuất hiện và gây thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, cần chú ý sự xuất hiện của nhện vào mùa nắng, xuất hiện liên tục do thời tiết khô và nóng. Mùa mưa, nhện xuất hiện trong thời gian ngắn 2-3 ngày khi khí hậu khô nóng, ngừng mưa và khô ráo. Nhện sẽ không xuất hiện trong những ngày mưa ẩm. Các biện pháp điều trị bệnh nhện đỏ trên cây hoa hồng dựa vào tập quán sinh sống. Để hạn chế sự phát triển của nhện đỏ, trước tiên phải đảm bảo vườn sạch cỏ dại, cây cối thông thoáng, càng nhiều nắng càng tốt. Khi phát hiện thấy nhện, đầu tiên dùng các biện pháp vật lý để rửa sạch nhện, dùng cột nước mạnh vào ở phía dưới vung lên. Rửa sạch trứng và nhện dưới lá. Nếu ít cây, bạn có thể đặt cây ngoài sân và phun nước một cách kỹ lưỡng nhất. Sau khi xịt rửa cây, bạn nhớ rửa sạch sân để lũ nhện trôi xuống cống thoát nước, tránh hiện tượng nhện bò bám lại vào cây. Nếu nhện mới xuất hiện chưa phá hại nặng, chúng ta nên sử dụng các biện pháp vật lý xả nước thường xuyên để kiểm soát dịch hại. Sau khi phát hiện có sự xuất hiện nhện đỏ, tiến hành vệ sinh liên tục 1-2 ngày một lần, làm khoảng 3-4 lần. Sau đó thực hiện 1-2 lần một tuần để phòng trị mà không cần dùng tới thuốc. Trong trường hợp một số lượng nhện nhiều, thiệt hại nghiêm trọng, đầu tiên cần làm sạch cỏ dại, thu gom lá rụng ở gốc, bấm hoa và cắt tỉa cành cho gọn gàng, thoáng mát. sau đó thực hiện các biện pháp vật lý phun nước. Đợi cây khô ráo hoặc sang ngày hôm sau tiến hành phun thuốc diệt nhện đỏ. Do nhện đỏ sống ở dưới lá nên khi phun phải diệt toàn bộ cây, đặc biệt nghiêng vòi phun từ dưới lên cho ướt mặt lá dưới lá để thuốc đến được trứng và nhện. Để xử lý hiệu quả bệnh này, bà con có thể sử dụng chế phẩm CNXRS với hoạt chất Metahizium Beauveria có thể lây nhiễm ký sinh và tiêu diệt sâu hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau. CNXRS chứa các thành phần là nấm xanh và nấm trắng. Chúng ký sinh trên các chi bị côn trùng cắn, khiến chúng chết sau khi nhiễm bệnh. CNXRS tuyệt đối an toàn với cây trồng, con người và môi trường. Bà con có thể phun nhiều lần mà không sợ lờn thuốc. Đây là chế phẩm sinh học không cần cách ly lâu dài. Thời gian tác dụng của thuốc lên tới 20 đến 25 ngày. Khi phun mật độ, nhện hại sẽ giảm dần qua từng năm, đồng thời tiêu diệt côn trùng gây hại cho cây trồng. Khi sử dụng, bà con pha gói CNXRS 100 g với tối đa 50 lít nước. Khi thấy hoa hồng có dấu hiệu bị nhện hại, tiến hành phun hai lượt thật kỹ, cách nhau 3 đến 7 ngày. Bà con nên thường xuyên phun phòng 10 đến 15 lần khi nhện đang phát triển mạnh. Mùa khô nên tưới ẩm đất trước khi sử dụng để gia tăng hiệu quả. Sử dụng sau 4 giờ chiều để đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ nên phun thuốc hóa học, thuốc trừ cỏ sau khi sử dụng chế phẩm 2 đến 3 tuần. Sản phẩm sử dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau, có thể pha chung với phân bón và các thuốc bảo vệ thực vật khác. Cần lưu ý phun xịt kỹ vào những vị trí nhện, rệp thường ẩn nấp, mặt trên và mặt dưới lá. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.